bơi trên đất liền và máu chảy đầy ngực. Phần thưởng của cuộc chiến dai dẳng này không phải là gì khác hơn chính tâm, vốn có thể ví với một thiếu nữ kiều diễm. Một khi được giáo pháp chinh phục, nó trở thành tâm bất tử hay pháp bất diệt. Ai khám phá ra nó đều trở thành tối thượng và bất diệt. Nhưng pháp nằm phía bên kia của cái chết. Ai còn sợ chết và còn thích được sanh sẽ không bao giờ chứng ngộ được pháp. Người như thế quá tự tin vào sự sống, không bao giờ cố gắng hành thiện khi còn ở vào vị trí có thể làm được. Tình trạng quá tự tin sẽ đưa người ấy vào vô số lần chết, với vô lượng nước mắt phiền muộn, khổ đau. Không thể đoán được còn bị giam cầm như vậy bao lâu nữa, khi còn chưa thể đối diện và hiểu biết cái chết theo cách của pháp. Người Phật tử theo pháp hạnh phải hiểu biết như vậy để quyết định cho mình có nên đối diện, nhìn thẳng vào cái chết bằng giáo pháp như nơi nương tựa của mình hay không, hay lẩn trốn, không dám nghĩ đến, và một lần nữa chịu khổ đau vì tái sanh cùng với những tình trạng khốn cùng dính liền với nó. Lời cảnh báo này nhắn nhủ họ nên thận trọng suy nghĩ, bởi vì không có lý do gì phải chìm đắm trong đau khổ và hoang phí từng hơi thở. Một thái độ tinh thần như vậy chỉ gây trì hoãn và hối tiếc. Trong mỗi khoảnh khắc của đời sống, chúng ta bị ô nhiễm kéo lôi, làm cho ta bơi trên đất liền, và vì vậy máu chảy đầy ngực. Nói cách khác, ta bị bắt buộc phải gánh vác nặng đau khổ trong tâm từ rất lâu. Cách đặt gánh nặng bất công này xuống cũng nằm bên trong chính tâm ta. Nó phải tự cải thiện và đổi mới bằng cách phối hợp những năng lực tính, tấn, niệm và tuệ. Nhất là đối với tỳ khưu hay người thực hành Phật Pháp, không nên quá tự tin vào sự sống, vào tuổi trẻ và sức khỏe. Đến phân tích cuối cùng, cái làm con người đi sai lạc hay dẫn vào con đường chân chính không là gì khác ngoài chính tâm mình. Như vậy, trên phương diện này, không nên đặt hy vọng của mình vào nguồn lực bên ngoài. Trái lại, phải hướng cái nhìn vào bên trong và quan sát một cách đầy đủ xem nguồn máy thân, khẩu, ý của mình đang tạo ra những loại công việc nào. Nó có tăng mức độ của đau khổ và quả của nó hay đang tạo ra những chất kháng độc của giáo pháp nhằm giải trừ tình trạng si mê và dính mắc vào dòng sanh tử. Mọi Phật tử phải thực hành việc quán chiếu nội tâm này một cách thường xuyên để vững chắc, gìn giữ mức tiến bộ và phát triển. Trên đây là trả lời của Ngài A Chan nhằm giải đáp yêu cầu của một vị đệ tử. Xin Ngài tuyên bố sự thật về những cảnh giới và những chúng sanh vô hình cho tất cả mọi người. Có thể bản chất của mình hơi quá mộc mạc thô sơ, nhưng người viết thật tình ưa thích loại thuyết giảng thế này, nó dễ thuyết phục tâm hơn. Tâm ta vẫn cần phải có năng lực mạnh mẽ khuấy động và nâng lên đến mức hành động. Nếu Ngài A Chan tự ý khởi thuyết, ắt thời pháp sẽ có vẻ êm dịu và trôi chảy nhẹ nhàng hơn, nhưng không xúc động hay tuyệt vời bằng. Mặc dù giáo pháp mà Ngài dạy lúc nào cũng thâm sâu và quyền diệu, nhưng nếu có vị đệ tử nào làm gì sai quấy hay có ý kiến lầm lạc, thì phong thái lời dạy của Ngài đổi hẳn, trở nên cứng rắn, mạnh mẽ, sống động và đầy thử thách. Những lời dạy như thế khích lệ mạnh mẽ hàng đệ tử tinh tấn thêm lên. Và vì đệ tử biết như vậy, thỉnh thoảng nêu lên những câu hỏi để tiếp thêm sức lực cho mình. Hang động thánh thiện trên đỉnh núi. Lần nọ, trong cuộc đi thênh thang bất định tại một vùng hoang vu, Ngài tạm trú trong một hang động ở Chiên Giao, cùng với 3 hay 4 đệ tử. Vào đêm thứ 3, Ngài nói với họ rằng, trong khi ngồi thiền, Ngài thấy một hang động rộng lớn gần đỉnh núi rất cao và dốc. Trong quá khứ xa xôi, nơi đây là chỗ lưu ngụ của vài vị Phật độc giác, nhưng giờ đây thì hầu như không thể lên được vì rất khó lên và không có xóm làng gần đấy để trì bình khất thực. Ngài bảo các vị đệ tử hãy lên đó chiêm ngưỡng, nhưng Ngài dặn nên đem đủ thức ăn cho vài ngày. không có đường mòn dẫn đến hang đó. Họ phải trèo một cách khó nhọc qua những tảng đá nhọn và vách đá để lên đỉnh núi, vì cái hang nằm ngay phía dưới đỉnh núi. Các vị tỳ khưu và những người cư sĩ giúp khuân vác thức ăn và đồ dùng cần thiết, dâng theo lệnh ngài, tận lực cố gắng và lên được đến hang. Họ nhận thấy cái hang rất rộng và đẹp, hùng tráng, trang nghiêm, giữa môi trường tiện nghi dễ chịu. Chư vị tỳ khưu muốn ở lại hành thiền, nhưng không thể được, vì cái hang nằm rất cao trên đỉnh núi. Đường lên dốc dựng đứng và rất nguy hiểm. Lại nữa, xóm làng gần nhất cũng nằm ở quá xa để đi khất thực. Sau khi ở lại đó vài ngày, vật thực và đồ dùng đã gần hết. Họ phải xuống núi trở về. Ngài A-chan hỏi họ hang có đẹp không. Ngài đã thấy trong linh ảnh, nhưng muốn chính họ tận mắt thưởng ngoạn. Rồi Ngài nói tiếp rằng, có nhiều việc phi thường trên hòn núi ấy. Cái hang trên đỉnh núi được chư thiên thường xuyên canh phòng. Người nào lên đó mà không biết tỏ lòng tôn kính, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Ngài nói, Ngài quên cho họ biết rằng, trong khi lên đó, phải tự kiểm soát chặt chẽ, vì một thái độ kém đứng đắn sẽ gặp sự phẫn nộ của những chúng sanh canh gác vô hình. Những gì Ngài nói với họ giống như đã tận mắt nhìn thấy. Điều này nói lên rằng năng lực thần thông hay nhãn thông của Ngài quả thật rõ ràng và chính xác. Lời Ngài khuyên các tỳ khưu nên thận trọng tự kiểm soát không phải chỉ riêng ở hang đó mà ở các nơi khác trong rừng cũng vậy. Lẽ dĩ nhiên là chư thiên ở nơi ấy cũng thích sạch sẽ và trật tự và thích những nghi thức lễ phép của người có văn hóa. Khi các vị trời thấy các vật dụng cần thiết của nhà sư mà để bừa bãi, mất trật tự, hay khi nằm ngủ mà không trang nghiêm, thí dụ như nằm sải chân hay nói lẩm nhẩm trong khi ngủ, các vị than phiền với Ngài A-chan, nói rằng nhà sư có một địa vị cao hơn người thường và như vậy phải tự kiểm soát chặt chẽ hơn khi thức cũng như trong lúc ngủ để có thể làm gương cho trời và người. Nhà sư mà hạ mình có lối cư xử như người cư sĩ thì mất hết phẩm giá trang nghiêm. Các vị trời nói rằng đây không phải là dạch lá tìm sâu, tìm lỗi người với ác ý mà có thiện tâm, muốn thấy chư vị tỳ khưu xứng đáng với địa vị và phẩm giá của mình. Do vậy, khi sống ẩn dật trong rừng sâu, Ngài luôn luôn nhắc nhở hàng đệ tử nên giữ gìn sạch sẽ và sắp xếp có trật tự các vật dụng cần thiết. Phòng vệ sinh cũng phải xây cất ở một nơi thích hợp, không nên quá gần hướng về nơi chư thiên cư ngụ. Bởi vì như vậy, các ngài có thể phiền lòng và gây tổn hại cho chư tỳ khưu. Mỗi khi có vị đệ tử nào có khả năng truyền thông giao cảm với những chúng sanh như ngài, thì Ngài A-chan không cần cảnh báo, bởi vì vị này có thể hiểu biết phải giữ cách cư xử thế nào để không làm phiền những chúng sanh vô hình. Có khả đồng các vị đệ tử của ngài có khả năng hiểu biết những điều ấy. Nhưng các vị này được gọi là tỳ khưu rừng, không tiết lộ cho người khác biết khả năng của mình, vì chắc chắn là sẽ bị các nhà học giả hiện đại cười chê, nhạo báng. Chỉ trong những cuộc đàm thoại không chính thức với những người bạn thân và đệ tử mới biết được khả năng và đạo quả mà các ngài đã thành tựu. Vị Long Dương tìm lỗi. Tại núi Chiên Giao có một hang khác. Hang này không phải là cái hang dài mà khách du lịch thường tới thăm, cũng không phải cái hang trên đỉnh núi. Nó nằm trên cao hơn cái hang du khách thường tới, và nơi đây Ngài A-chan lưu ngụ một thời gian. Đây cũng là nơi một vị Long Dương ở từ lâu. Vị này rất khó tính và ưa bắt lỗi, hầu như không thể thọ hưởng những quả phúc mà Ngài A-chan hồi hướng. Có lẽ vị này có ác cảm với một vị tỳ khưu nào từ lâu, và vì thế lúc nào cũng nuôi dưỡng thái độ tìm lỗi hiểm độc đối với Ngài A-chan, cả ngày lẫn đêm, kể cả khi Ngài ngủ. Ban đêm, khi Ngài A-chan đi kinh hành, chân mang dép, vị Long Dương nói, tại sao vị đạo sĩ ẩn dật này đi mãi như ngựa đua vậy? Vị này phải thận trọng tự kiểm soát chặt chẽ hơn. Ông ta không biết rằng tiếng dép của ông kêu to như sấm, làm phiền ta rất nhiều sao? Mặc dù Ngài A-chan đi với sự kiểm soát tốt nhất rồi, nhưng vẫn gây tiếng động nhỏ nhất có thể. ngay vì Long Dương than phiền, ngày càng thận trọng, tự kiểm soát càng chặt chẽ hơn, đi êm hơn nữa. Nhưng rồi vị Long Dương vẫn than phiền, nói: "Ông này đang làm gì đó? Có phải là thợ săn đang bắn con chim không?" Có một lần nghe A Chan trượt chân vấp phải một hòn đá, vị Long Dương liền lẩm bẩm than phiền: "Cái ông đạo sĩ này là gì? Ông đi như đang trình diễn một màn thoát y vũ." Đôi khi nghe A Chan sắp xếp mấy viên đá nhỏ dài theo đường kinh hành, thì vị Long Dương cào nhào than phiền: "Tại sao vị đạo sĩ này phải đổi dời mãi, hết món này đến món kia? Ông không biết rằng những tiếng đồng ấy làm cho cái đầu ta muốn bể ra hay sao?" Thậm chí trong khi ngủ, động đậy tay chân một chút, lúc thức dậy, ngài cũng biết vị Long Dương phiền trách ngài như thường, than ngài thở mạnh, ngáy hay gì khác. Mỗi khi ngài A Chan đưa tâm về đồng điệu với tâm của vị Long Dương, thì ngài thấy vị này đang chăm chú hướng tâm về mình, dường như không bao giờ ngủ hay không có việc gì khác để làm. Quả thật đáng thương, vị Long Dương lúc nào cũng bị những suy nghĩ về ngài thiêu đốt thay vì có những tư tưởng khác. Ngài A Chan rất thương, biết rằng thái độ tư tưởng lầm lạc như thế sẽ tạo nghiệp bất thiện quay trở về gây tổn hại cho cái tâm đã sanh ra nó. Do đó, ngài thuyết giảng khá dài như sau: "Ta đến đây với mục đích tự phát triển và giúp những người khác, không bao giờ hại ai. Ông không nên nghĩ rằng ta đến đây chỉ để gây phiền phức cho ông. Tất cả những quả phúc mà ta đã tạo được, ta đều hồi hướng đến tất cả chúng sanh, trong đó có ông. Chắc chắn ông sẽ không gặt được thành quả gì tốt đẹp từ việc bắt lỗi ta. Là một chúng sanh, ta không thể không cử động, di chuyển hay thay đổi tư thế. Về phương diện tự kiểm soát, ta đã hết sức cố gắng. Nhưng dù sao, ta vẫn còn sống, không thể nằm cứng đơ như chết hay không thở. Trong khi ngủ, hệ thống cơ thể vẫn còn hoạt động, và về phương diện ấy, ta không thể không gây tiếng động, cũng như khi đi hay khi làm việc gì khác. Hình như ông luôn thổi phồng những gì ta làm. Thí dụ như nói là ta đi giống như ngựa đua. Ông phải hiểu biết rằng ngựa là một con thú, không thể so sánh với một đạo sĩ ẩn dật, luôn luôn thực hành pháp tự kiểm soát. Đó là điều mà ông không nên làm nếu không muốn vô hiệu hóa những thiền nghiệp của chính ông và xuôi chân tiến thẳng về những cảnh khổ. Nếu ông có ý định tiến bộ và phát triển, thì từ nay nên quan sát chính cái tâm của mình và cố gắng hiểu xem nó tốt hay xấu, chân chánh hay lầm lạc, để khỏi bị lửa bất thiện của chính mình thiêu đốt. Ác ý tìm lỗi người, kể cả khi người kia thật sự có lỗi, chính bản chất của nó là bất thiện, nó cũng trở lại làm ô nhiễm và hư hoại chính tâm mình. Tất cả những cử động của tôi là bình thường, mặc dù đã tận lực tự kiểm soát mà vẫn bị khiển trách nặng nề. Nếu ông là một chúng sanh trong cảnh người thì sao nữa? Trường hợp của ông giống như cái nồi bảo cái ấm đun nước là màu đen. Thành ngữ tiếng Anh, "The boss calling the kettle black", nghĩa là người có lỗi ở chính việc bắt lỗi người khác. Ông nên biết rằng những lời than phiền của ông không làm phiền lòng tôi chút nào, mà quay trở về đánh lại ông để trả thù. Hậu quả rõ ràng đến với ông, chỉ vì ông từ chối, không chịu mở mắt để nhìn. Tôi đã biết từng suy nghĩ của ông và đã tha thứ, nhưng hình như ông không ngừng tạo thêm những suy nghĩ đó. Nó chỉ gây thiệt hại và đau khổ cho chính ông. Tại sao ông vẫn tích trữ bất thiện pháp mà không biết mệt? Nếu ông là người đang lâm bệnh, thì chứng bệnh của ông giờ đây hầu như không thể trị. Tôi đã từng giúp đỡ nhiều chúng sanh như chư thiên, quỷ, ma và những vị Long Dương khác, những vị có nhiều năng lực hơn ông. Tất cả đều chấp nhận và đã nhận thức giá trị của giáo pháp, ngoại trừ ông. Chỉ khư khư thỏa thích trong ác ý tìm lỗi người một cách vô lý. Do đó, lãng quên không nhìn để thấy chân lý của giáo pháp. Quả thật đáng thương cho ông. Tưởng rằng những suy nghĩ ấy là hữu ích và có lợi. Điều đáng thương hơn nữa là khi cơ thể này của ông tan rã, ông sẽ đọa vào cảnh khổ. Giờ đây tôi phải thành thật nói với ông, không chút ác ý nào, và hy vọng rằng ông sẽ không diễn dịch sai lầm. Từ ngày đến lưu ngụ tại đây, tôi luôn luôn tôn trọng sự có mặt và những cảm nghĩ của ông, cố tâm tận lực tự kiểm soát trong mọi cử động để không gây phiền phức cho ông. Tôi đã biết rằng ông có khuynh hướng ưa tìm bắt lỗi và đang tìm lỗi của tôi. Giờ đây ông phải biết rằng bẩm tính ưa tìm bắt lỗi của ông không làm phiền lòng tôi chút nào, bởi vì tôi không bao giờ thích tìm lỗi người khác. Chính vì hành động của mình, ông đã chịu phiền não nhiều nhất. Như vậy, trong trường hợp này, tôi có thể nói là mình không bao giờ có ác tâm. Bất luận có ác ý nào đều thuộc về của ông và chỉ là của ông. Người thiện chí không còn luyến ái thế gian phàm tục, hoan hỷ thọ hưởng quả phúc của thiện nghiệp mình đã tích được cho mình và cho người khác. Tại sao ông khư khư hướng tâm về những tư tưởng và hành động sai lầm như vậy? Tôi không chịu đau khổ vì hậu quả của những hành động bất thiện mà ông tạo. Nhưng thấy rằng ông sẽ đau khổ, tôi muốn tránh cho ông. Tôi biết những nghiệp bất thiện ấy chắc chắn sẽ tạo cho người tạo ra nó đau khổ như thế nào, và đó là điều làm tôi lo sợ. Cảnh già nua, bệnh hoạn và chết chóc có thể là khủng khiếp đối với người khác, nhưng đối với tôi không nghĩa lý gì so với hậu quả của nghiệp bất thiện. Trong Phật giáo, xuất gia tỳ khưu là tự ý chấp nhận đức hạnh phải lội ngược dòng chảy của ô nhiễm, tự rèn luyện mình phải hành động thích hợp với giáo pháp. Nếu không theo giáo pháp mà thuận chiều xuôi dòng theo trào lưu ô nhiễm, ác sẽ phải gặp nhiều phiền não và đau khổ. Điều ấy tôi đã biết và đã vui lòng chấp nhận nhằm mục đích giải thoát ra khỏi ô nhiễm. Cũng vì mục tiêu ấy tôi đến đây, nơi hang động này, và gánh chịu những sự không tiện nghi khác. Không bao giờ tôi có ý định đến đây để gây phiền phức cho ông. Tôi cũng không bao giờ ôm ấp dưỡng nuôi ác ý với bất luận chúng sanh nào khác trong tam giới, vì tôi biết rằng tất cả đều là đang thừa kế quả của nghiệp mà mình đã tạo. Tôi luôn luôn hồi hướng quả phúc của những thiện nghiệp đã tạo đến tất cả chúng sanh, trong đó có ông. Ông nên ghi nhớ nằm lòng điều ấy, và xem xét lại việc tìm lỗi người khác dưới ác ý thì có lợi ích gì không? Không ích gì hết, mà còn tạo nhiều đau khổ cho chính mình. Tôi muốn khuyên ông nên nhận thức điều này và chấm dứt những tư tưởng và những hành động bất thiện chỉ đưa ông vào những khổ cảnh. Giáo pháp là sở hữu của tất cả chúng sanh trong tất cả những cảnh giới. Đó là sự thật mà ta phải chấp nhận. Mặc dù chưa ở trong vị thế có thể thực hành hay nhận thức đầy đủ, sự thật này bao trùm toàn thể tam giới và không thù nghịch với bất kỳ ai. Ai thông hiểu sự thật này luôn luôn cố gắng làm theo bằng mọi cách có thể. Ông là một trong những người có khả năng hiểu biết giáo pháp đến một mức độ nào đó, nhưng tại sao ông lại làm những việc trái ngược và tự ép mình làm những chuyện đưa đến đau khổ không xiết kể? Ông biết đau khổ là thế nào và không muốn đau khổ, nhưng tại sao lại tìm thỏa thích trong sự tích trữ những nguyên nhân đưa đến đau khổ, ác ý tìm lỗi người? Ông đã nhận thức được rằng nó sẽ mang lại những đau khổ mà ông không muốn chút nào chưa? Tôi biết rằng từ lâu ông đã ấp ủ những tư tưởng ác cảm ấy mà không hay rằng tôi có thể biết. Đối với ông, cảm nghĩ của tôi chỉ là thương hại, không phải phẫn nộ hay sân hận. Sở dĩ tôi nói với ông như vậy là muốn giúp ông. Hãy ghi nhớ rằng bất luận hậu quả bất thiện nào xảy diễn, nó là của ông và chỉ sẽ đến bởi ông là người đã tạo ra và ấp ủ dưỡng nuôi nó. Tôi không có chút gì phiền muộn, vì không chút gì bận lòng. Trong tâm tôi, ngoài nỗi niềm thương hại cho sự lầm lạc tai hại của ông, là mức độ thanh bình an lạc và hạnh phúc không lay chuyển. Suốt quãng thời gian đó, vị Long Dương không có một lời phản đối. Những lời của vị đạo sĩ quả thật là hay. Vị Long Dương nghĩ, nhưng ta sợ mình không thể làm theo đúng như vậy. Từ lâu mình đã có thói quen nghĩ như thế, Có lẽ phải đến khi tái sanh vào một cảnh giới khác, mình mới có thể làm đúng theo lời dạy. Vị đạo sĩ quả thật phi thường và độc nhất. Đối với Ngài, mình là vô hình. Làm sao Ngài biết mình ở đây? Và làm thế nào Ngài biết những suy nghĩ của mình? Có nhiều, rất nhiều vị tỳ khưu đã đến lưu ngụ tại đây, nhưng không một ai biết đến sự hiện diện của mình. Tất cả đều bị ta dùng mánh khóe, kể cả độc để đuổi đi hết. Kể cả khi ngủ, Ngài cũng biết những suy tư của ta. Hình như Ngài biết mọi việc. Giờ đây chỉ còn những tư tưởng và thái độ tâm linh của ta thì sao? Hình như vô phương cứu chữa. Có lẽ là ta đã dồn chứa vào đó nhiều bất thiện pháp. Lời dạy của Ngài hiển nhiên là được ban truyền với nhiều thiện ý. Nhưng chính cái tâm của ta không thể tự chữa trị. Không biết điều gì sẽ đến ta trong cảnh sanh sắp tới. Ngừng nghỉ một lúc, rồi Ngài A-chan hỏi: Ông có nhận thức rõ ràng sự thật về những điều tôi vừa nói không? Tôi hiểu từng từ một những gì Ngài nói, nhưng cũng biết rằng khó mà tôi có thể tự sửa bệnh, bởi vì tâm tánh tôi từ lâu đã quen thuộc với những khuynh hướng bất thiện ấy. Vị Long Vương trả lời: Ông muốn nói những khuynh hướng bất thiện nào? Tánh ưa tìm lỗi người của tôi. Vị Long Vương trả lời: Tôi biết nó là bất thiện pháp, nhưng không thể nào làm gì để sửa chữa. Thật đủ tốt rồi, nếu ông nhận định rõ ràng đó là bất thiện pháp và cố gắng tự sửa mình. Ngài A-chan nói: Những thói quen hay tật xấu sẽ dần dần suy giảm. Tôi chỉ có thể chỉ lối, tôi không thể làm gì giúp ai sửa lỗi của chính họ. Đó là nhiệm vụ của mỗi người. Tùy theo sự hiểu biết và ý chí muốn thực hành giáo pháp, với hạnh chuyên cần thực hành và cố gắng tự rèn luyện, bất luận khuynh hướng bất thiện nào chắc chắn cũng phải suy giảm và có thể bị loại trừ ra khỏi tâm. Nếu ông thành thật tin tưởng giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp sẽ bảo vệ ông. Tâm được giáo pháp bảo vệ, lúc nào cũng tỏa hưởng trạng thái thanh bình hạnh phúc, dù ngủ hay thức. Tâm ấy có thể giữ thế quân bình trong một hoàn cảnh rối loạn. Đó là lợi ích mà giáo pháp mang đến cho người thực hành giáo pháp. Vị Long Vương lĩnh hội chân lý của lời dạy và nguyện sẽ cố gắng dân giữ hành theo. Chính ông đã dần thấy có cải thiện đôi chút trong việc trao dồi đức hạnh tự kiểm soát, nhưng vẫn còn nhiều loạn động. Ngài A-chan thấy rằng sự hiện diện của Ngài ở nơi đó không giúp ích nhiều cho vị Long Vương, nên Ngài nói Ngài sẽ đi nơi khác. Vị Long Vương vui lòng đồng ý, và như vậy chấm dứt câu chuyện của Ngài A-chan với vị Long Vương có tánh tìm lỗi người khác. Ảnh hưởng của thói quen và sự lặp đi lặp lại. Thói quen, dù là những thói quen tốt hay xấu, đều phải có nguyên nhân. Phải có sự lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi trở thành bản chất thứ hai của một người. Thói quen xấu thì khó chế ngự bởi vì nó kéo tâm xuống mạnh mẽ. Trong khi thói quen tốt luôn luôn tạo năng lực nâng cao tâm. Như vậy, điều quan trọng là người làm cha mẹ nên gieo trồng trong tâm của trẻ con những thói quen tốt trước khi quá muộn. Thí dụ, nên chọn cho những người trong nôm có đức tính tốt. Trẻ con thường xuyên thâu nhận những lời dạy ở nhà theo quy luật tự nhiên. Loại giáo dục ấy ảnh hưởng đến tâm tánh của chúng nhiều hơn là những gì học được ở trường. Trẻ con sống ở ngoài trường nhiều hơn là ở trong trường. Và ở trường học ngoài đời, nơi có thể học những định luật của tự nhiên, là ở tất cả mọi nơi ngoài trường. Những gì trẻ con thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ, đụng và suy tư trong mọi khoảnh khắc của ngày và đêm là tấm bảng đen, trên đó có chữ viết rành rọt những bài học của đời. Chúng học những bài học khác nhau từ những nơi và tất cả những người mà nó gặp, đàn ông, đàn bà hay các thanh thiếu niên, dù ở những nơi giải trí. Tất cả đều là thầy giáo và những điều tốt cũng như xấu mà trí óc non nớt của trẻ con sẵn sàng thấu nhận và lãnh hội và sẵn sàng làm y theo những người thầy. Bao nhiêu tốt và xấu mà nó gặp trong khi lớn lên chắc chắn sẽ quyết định tâm tính của nó khi là người lớn. Ảnh hưởng của môi trường sống cũng có thể tạo nên việc lặp đi lặp lại, và chính sự lặp đi lặp lại tạo nên thói quen mà về sau hoàn toàn thấm sâu vào bẩm tánh và biểu hiện ra thành suy nghĩ, lời nói và hành động. Chính vì những thói quen mà con người tốt hay xấu cảm thấy khó lòng thay đổi, những thành kiến hay khuynh hướng đã ăn sâu vào tâm tánh. Cái gì đi ngược những khuynh hướng hay tâm tánh không thể trụ được lâu và dễ dàng bị loại bỏ khi có cơ hội. Nhưng khi kết quả của nó, dù tốt hay xấu, hiển lộ rõ và thuận theo tính cách, tâm sẽ in sâu thấm nhuần trong đó. Và cái bản tánh này khó khắc phục nhất. Điều này cho thấy tầm quan trọng của thói quen, đặc biệt là những thói quen trong sạch, vốn phải được đào luyện một cách cần mẫn, kiên trì và nhẫn nại, và nghiêm chỉnh tu tập cùng với trí tuệ phân biệt. Những điều này cần áp dụng cho việc tiêu tiền, ăn uống, ngủ nghỉ, đi những nơi giải trí, đứng đắn, hành đúng theo nghi thức của con nhà gia giáo, vân vân. Là dĩ nhiên sẽ gặp những vấn đề khó khăn khi phát triển và thay đổi như vậy. Nhưng với việc kiên trì thực hành và trì giới thì khó khăn sẽ dần dần tan biến. Do đó thói quen có thể thay đổi được, mặc dù lúc đầu sẽ gặp những khó khăn làm chán nản. Điều này đúng như người lớn cũng như trẻ em. Không có gì tốt đẹp có thể tự nhiên đến mà không cần cố gắng luyện tập và không kiên tâm hành trì. Điều này đặc biệt đúng với những thói quen tốt hay những người tốt. Trên phương tiện này, thế gian chỉ là một trường đào tạo rộng lớn, trong đó tất cả chúng sanh tự rèn luyện suốt đời, từ lúc còn nằm trong nôi cho đến khi xuống mộ. Bất luận mục tiêu nào chưa thành đạt, phải tận lực tiến đến gần bằng cách kiên trì lặp đi lặp lại, gọi là thực hành. Và việc này đòi hỏi phải chuyên cần, tinh tấn và kỷ luật. Không có mục tiêu hay kết quả tốt đẹp mong ước nào có thể thành tựu mà không cần phải kiên nhẫn chịu đựng và nhiệt thành tinh tấn trong khi tự rèn luyện.